Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2005. Mùa ăn cư năm nay chúng ta có cái duyên là được gặp nhau không biết bao nhiêu buổi học thì tôi không có đoán được. Có điều chắc hẳn là không có Phật sự gì xa thì tôi sẽ hết lòng đến đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học với đại chúng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã có theo dõi những cái buổi học về kinh Pháp Bảo Đàn. Và hôm Chủ nhật rồi thì các vị đã đi vào thử cái bài Vô Tướng Tụng. Và thay vì chúng ta học những môn khác thì tôi nghĩ là chúng ta đi vào kinh Pháp Bảo Đàn tiếp để cho các vị theo dõi nó rất là thuận lợi. Và hôm nay thì mình sẽ học vào bài Vô Tướng Tụng. Các vị còn nhớ là phẩm Bát Nhã chúng ta đã học rất là nhiều kỳ, và cuối phẩm Bát Nhã thì Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy một bài Vô Tướng Tụng. Ngài bảo rằng nương theo cái bài Vô Tướng Tụng này mà tu tập và hành trì thì lợi ích rất là lớn. Và tôi sẽ cố tình chia sẻ để cho các vị nắm được cái cách thực tập trong cái truyền thống của Già Lam, tức là trong cái truyền thống của nhà thiền. Mình làm thế nào để mình ứng dụng những cái điều hiểu biết của mình vào cái sinh hoạt tu học để nó mang lại cái lợi ích thực sự. Tôi nhớ có một cái mùa ăn cư, ngài Pháp Nhãn sau mùa ăn cư ngài biên thư, ngài gửi cho các vị tôn đức già trong Già Lam. Ngài nói là ăn cư năm nay thì gạo cơm tương muối không có thiếu, nhưng mà có điều rất là buồn, đó là xưa những cái Già Lam, những cái Tùng Lâm tiểu viện lớn thì sau mùa ăn cư rồi thì có rất nhiều vị tu tập rất là thành đạt. Còn năm nay mùa ăn cư 300 chúng mà sau mùa ăn cư rồi thì chưa nghe một thầy nào có được cái sự thành đạt lớn trong việc tu học, cho nên điều đó rất là đau lòng. Đó là thời xưa cách nay rất là lâu, thưa đại chúng. Rồi bây giờ cái điều đáng mừng là trong cái hoàn cảnh sinh sống hiện tại, chúng ta thấy người đời rất là bận rộn, họ phải chạy vại miếng cơm manh áo rất là cực nhọc, có khi cả một đời họ kiếm được chút thì giờ dừng lại để tu học rất là khó. Ấy thế mà chúng ta có được trọn vẹn 3 tháng an cư đúng như pháp chế của Phật, nó rất là quý. Và cái quý thứ hai là chúng ta có một cái đạo tràng như thế này để vân tập về cộng trú, rồi ăn cơm quá đường, rồi niệm Phật, rồi kinh hành, rồi có những thì giờ ngồi lại với nhau để chia sẻ Phật pháp. Đây là cái điều quý vô cùng. Cho nên chúng ta không thể như người xưa được, là sau một mùa ăn cư 3 tháng thì chứng ngộ 5-3 người, thì tối thiểu qua 3 tháng ăn cư chúng ta cũng lòng rất là thanh thản, rất là nhẹ, sống rất là an lạc trong cuộc đời. Đó là cái thành tựu của 3 tháng ăn cư. Mà giáo pháp của Đức Thế Tôn có một điều đặc biệt là nếm được hương vị của pháp thì liền tức khắc tâm thức mình đó an lạc ra, cho nên không cứ gì phải đi tới cái đích cuối cùng mới có sự an lạc. Mà mình tu có nghĩa là mình thực tập làm thế nào an lạc có mặt trong từng phút, từng giây, từng hơi thở. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và thông thường trong những ngày sinh hoạt bình thường thì chúng ta đổ thừa bận rộn, nhưng mà 3 tháng an cư là 3 tháng dành cho chư tăng ni hạ quyết tâm tu học. Cho nên 3 tháng này các vị phải làm sao mà mời gọi được cái năng lượng chánh niệm nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, từng sát na sống được với đạo. Thế thì nó không có cô phụ cái tâm bồ đề của mình xuất gia. Bằng không như thế thì thưa đại chúng là Diêm Vương trực sẵn ngoài ngõ, ổng thò tay vô ổng lượm mình lúc nào không hay. Sống thì khó khăn phải không ạ? Mà chết thì rất là dễ. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng từng phút từng giây trong cuộc sống, nhất là 3 tháng an cư này. Do vậy tôi nghĩ rằng chia sẻ cái bài thi kệ tức là cái bài tụng vô tướng của ngài Lục Tổ, nó không phải là điều gì cao xa quá. Tôi nghĩ là ở đây chắc đại chúng có thể nắm được để thực tập. Và tôi cũng cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ là cái cách chia sẻ của tôi thế nào cho nó sáng sủa, dễ nắm bắt, để cho đại chúng có thể nắm bắt và thực tập. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Và nếu như các vị đã viết bài vô tướng tụng rồi thì thôi, mà chưa viết thì các vị phải viết. Và yêu cầu là học thuộc lòng à, được không ạ? À? Tôi viết chữ Hán một bên, chữ Việt một bên. Nguyên âm chữ Hán là thế này: thuyết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền pháp kiến tánh, xuất thế phá tà tông. Và bản chữ Việt thì ngài Duy Lực ngài dịch như thế này: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, tức là như mặt trời giữa không trung ấy, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Chúng ta đang sử dụng cái bản của ngài Duy Lực dịch để học. Ông cụ dịch cũng rất là sắc sảo. Tôi đọc lại cho các vị dò nè: thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Chữ hoằng pháp này là ông cụ dịch thoát, xuất thế như là ra đời đó, có mặt trong cuộc đời. Cái pháp thấy tánh này, tức là cái pháp thiền đốn ngộ này, xuất hiện ra trong cuộc đời để phá tan hết những cái tà thuyết của ngoại đạo. Và người nào mà giáo lý thông thạo là một nè, liễu ngộ được tâm là hai nè, hai cái này có mặt trong cái con người đó, thì giống như mặt trời rạng rỡ giữa trưa ở không gian vậy đó, nó chiếu phá hết những cái tối tâm đen đuổi của nhân gian. Cái ý của bài kệ này là như thế. Nhưng mà trước khi khai thác sâu vào bài kệ này, tôi có vài điều chia sẻ để các vị lưu ý. Trong văn học đạo Phật thì chúng ta nhớ một điều là có 12 thể tài, như có dịp mình chia sẻ. Trong 12 thể tài thì có 2 thể tài nó có thuộc về loại kệ. Một là trùng tụng, thứ hai là cô khởi. Trùng tụng tức là sau khi Thế Tôn nói một đoạn văn xuôi, cái ngài tổng kết lại bằng một đoạn văn vần. Như mình có ngồi bao giờ đâu. Trời hành bắt đứng mà. Nó sao? Thưa lại về chuyện trùng tụng. Ví dụ như Kinh Pháp Hoa, đại chúng thấy là khi Thế Tôn nói xong một đoạn rất là dài, cái ngài đã nghe ta nói lại bài kệ, tức là tổng kết lại một cái đoạn văn xuôi mà Thế Tôn dạy, gọi là trùng tụng. Cô khởi nó là một thể loại kệ tụng nữa, nhưng mà nó không dính gì với văn trùng tụng cả, gọi là cô khởi, như những bài Kinh Pháp Cú hoặc là Kinh Nhất Giả Hiền Giả vân vân. Đó là mình nói về trong văn học kinh. Còn trong văn học của nhà thiền á, và trong các cái thư tịch Trung Hoa thì nó gồm có các loại thi nè, ca nè, tụng nè, châm nè, rồi minh nè. Thi thì dễ biết rồi, đó là những cái loại thi ca 4 câu, thất ngôn tứ cú hoặc là thất ngôn bát cú hoặc là thất ngôn trường thiên. Ca là những cái ca khúc khá dài, ví dụ như chứng đạo ca, ví dụ như Phật tâm ca của Lục Tổ Huệ Năng. Thi thì các vị biết rồi phải không? Cái thể loại thi này thì rất là nhiều trong văn học nhà thiền. Còn thể loại ca thì nó có những cái ca khúc rất là dài như chứng đạo ca, có tới 56 đoạn, 450 câu thì phải, tôi không nhớ rõ. Mở đầu là anh thấy trăng, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Sở dĩ các vị thiền sư làm những khúc ca thế này để làm gì ạ? À? Thưa, điều thứ nhất là ca khúc thường thường cái âm sắc cái âm sắc và cái lời của nó rất là mượt mà, nó đánh động vào tâm thức mình rất là dễ, và mình học thuộc lòng rất là dễ. Và thông thường thuộc lòng những cái đoạn này mình ngâm nga thì nó có lợi là nó quân tập vào tâm thức của mình cái hạt giống trí tuệ, hạt giống giải thoát. Cho nên đây là những ca khúc rất là lợi lạc khi chúng ta học. Tụng là có những cái bài tụng các ông làm trong việc, trong những lúc ngẫu hứng hoặc là trong lúc chứng đạo ngộ đạo. Châm đó là những cái bài nó ngắn, nó cũng mang cái tính thi ca, nhưng mà thường thường họ ghi trên vách hoặc là để trước bàn để dành đọc thường xuyên nhớ nhớ. Có khi châm là một cái thể loại văn biền ngẫu chứ không phải là thi ca. Còn minh tượng trưng như bài gì? Thưa, nếu mà chúng ta đã từng học Quy Sơn Cảnh Sách thì cuối của văn Quy Sơn Cảnh Sách thì có đoạn viết đó, nãy Vi Minh viết đó: quyển thân mộng trạch không trung, vật sắc tiền tế vô cùng hậu tế nín khắc, thân quyển nhà mộng, vân vân. Cho nên 1, 2, 3, 4, 5 thể loại này nó có mặt trong văn học nhà thiền. Và cái bài mà chúng ta đang học đây thuộc về thể loại này, thể loại tụng. Và nếu có dịp, nếu có cái cơ duyên lớn thì chúng ta có dịp đi vào những tác phẩm ca khác, ca từ khác, như Chứng Đạo Ca, như Phật Tâm Ca. Đó là những tác phẩm tuyệt vời của nhà thiền. Và tôi lưu ý một điều đại chúng nhớ là sở dĩ có những tác phẩm này vì các ngài muốn vận dụng cái thể loại biền ngẫu, thể loại thi ca này để cho chúng ta làm quen, chúng ta học rất là thuộc. Ví dụ như ở ngoài mình học bài văn xuôi thì lâu thuộc, học bài thơ thì mau, rồi học một bài hát thì càng nhanh hơn nữa. Tại vì thơ nó là một loại nhạc rồi, nhưng mà nó không có thể hiện cái nhịp điệu, cái tiết tấu, cái âm giai nó đánh động tâm thức bằng ca từ. Cho nên cái lời thơ nhưng mà được phổ thành nhạc rồi thì người ta nghe lòng chơi vơi hơn là đọc bài thơ. Cũng là loại thơ nhưng mình đọc thường thì không hay, mà ngâm thì hay. Nếu có giọng ngâm hay thì cái lời thơ nó làm mình, lòng mình cũng nhức buốt như thường ấy chứ, có phải vậy không? Cho nên thiền sư sáng tác những ca từ, những thi kệ nó có một cái ý giống như thế. Đó là mình đi lượt ngang qua vài điều trước khi đi vào cái bài kệ vô tướng này. Chúng ta đi vào cái bài kệ vô tướng này. Trong này có hai cái từ các vị lưu ý. Cái từ thứ nhất là thuyết thông, cái từ thứ hai là tâm thông. Nó có những cái trường hợp thuyết thông mà tâm không thông. Thuyết thông tâm không thông tức là ta rất là giỏi về mặt giáo nghĩa, nhưng mà cái sự thực tập, sự hành trì thì đó là thiếu. Đó là điều thứ nhất mình nói về tự thân của người giỏi. Cái thứ hai, thuyết thông mà tâm chưa thông mà làm cái công tác giáo dục, nó có lợi về cái mặt là triển khai được giáo nghĩa Đức Thế Tôn, đóng góp được cái công trình giữ gìn gia bảo của Đức Phật. Tức là viết lách nè, dạy dỗ nè, làm những cái công tác văn hóa, học thuật vân vân. Đó cũng là một cái công rất là lớn làm cho gia nghiệp của Đức Phật tồn tại trong cuộc đời. Mình đừng có cái thiên kiến, mình đừng có cái nhìn thiên lệch là coi thường. Mình nên nhớ là giáo pháp Đức Phật còn tồn tại tới hôm nay. Nó không phải là chỉ thuần có những người có khả năng tu tập giỏi mà giữ gìn được, mà nó nhờ rất là nhiều duyên, có phải không ạ? Cái duyên của những vị thầy không hiểu gì về giáo lý nhưng mà biết tụng câu kinh, biết niệm tiếng Phật. Rồi cái duyên của những vị thầy xây dựng Già Lam tự viện, xây dựng Tam Bảo nữa chứ. Chứ đâu phải là thuần chúng ta chỉ biết tu không giữ gìn được gia nghiệp Như Lai. Nhiều bàn tay lắm, chứ không phải là một người giỏi, cực giỏi mà có thể giữ được đạo. Ví dụ như chúng ta thấy có vài vị hòa thượng rất là nổi tiếng về đạo hạnh, thông thạo thiền, nhưng mà tôi thách một mình ông và ông làm cho đạo Phật tồn tại chứ không. Phải nhờ rất là nhiều duyên, thưa đại chúng. Duyên thuận đó là Phật tử tín đồ cùng ngưỡng mộ, kính trọng, yểm trợ ông làm đạo. Rồi duyên nghịch là gì? với nghĩa là có những cái khó khăn của xã hội đặt ra, của hoàn cảnh đặt ra, của chính quyền đặt ra để làm gì? Thưa, để trắc nghiệm, để làm cho cái bồ đề tâm của ông vững vàng, cho cái lòng kiên nhẫn của ông dày. Và đó cũng là cái cách làm cho người ta thương quý ông mà đến với ông nữa. Chứ mình đừng nghĩ đó là ma, đó là những vị Bồ Tát nghịch hạnh mà. Ví dụ như trong quốc độ của mình, đạo Phật phát triển rất là cực, do những cái nghi ngờ, những cái khó khăn của chính quyền đặt ra. Có khi mình nhìn bằng con mắt khác thì mình lại thấy nó khác, chứ không phải là cái sự khó khăn đó là làm cho đạo Phật mòn mỏi, suy hoại, thưa không. Rõ ràng là cái sự tồn tại đạo Phật nó nhiều nhân, nhiều duyên hình thành, chứ không hề có một duyên mà làm cho đạo Phật cửu trụ ta bà được. Cho nên thiết thông và tâm thông, cái mặt tiêu cực của nó, đó là với bản thân của người học kia không có được cơ duyên để quay lại, để nhận ra tâm tánh liễu ngộ tự tâm mà tu. Tuy nhiên về cái mặt tích cực họ đóng góp, thưa đại chúng, là cái ơn của họ đối với sự tồn tại đạo Pháp rất là lớn. Nhưng mà nhìn ở mặt tiêu cực mà nói, thì rõ ràng là nếu ta thông thạo thập nhị phần giáo, ta giảng kinh như mây như mưa, nhưng mà nếu không ngộ được tự tâm để tu, thì giống như ta là người đếm tiền giùm người mà ta không có đồng xu con nào cả. Cái thất bại là chỗ đó. Cái thất bại thứ hai nặng nề hơn, thưa đại chúng, là người ở đời mà họ thông minh thì sao? Họ mắc một trong những cái nạn gọi là thế trí biện thông. Tức là cái sự thông minh kia nó làm cho cái lòng kiêu ngạo của họ rất là lớn, tâm thức họ bị đóng cứng lại, họ không có cái điều kiện mở ra để tiếp thu giáo lý đạo Phật, nếm được hương vị của Pháp. Mà trong đạo thì người mà thông thạo tam tạng thánh điển mà ít tu thì vướng vào cái nạn gọi là sở tri chướng, có phải vậy không? Một là thế trí biện thông, đó là ở đời. Trong đạo thì ta gọi là sở tri chướng, tức là cái chướng nạn do gì? Cái hiểu biết quá nhiều. Mình hiểu biết nhiều mà mình ứng dụng, mình tu, thì cái điều đó tuyệt vời. Nó sẽ đưa đến cái thành tựu là thuyết thông và tâm thông. Mình hiểu biết rất là nhiều nhưng mình không tu, thì nó đưa đến cái tình trạng là cái chướng nạn, không thể tiếp cận, không thể tu hành, không thể vươn lên trong đời sống tâm linh được. Đó là cái điều mà chúng ta đặc biệt lưu ý, gọi đó là thiết thông và tâm không thông. Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ là tâm thông mà thiết không thông. Cái lỗi thứ nhất của người mà nắm được giáo pháp hay là nhận được tự tánh không sinh không diệt mà tu, rồi thiên kiến một bên, không có học tập nghiên cứu vào kho tàng kinh điển của Phật, một mực bài bác các cái trường phái, các cái tông phái khác, hoặc là cái truyền thống Phật giáo cũ, thì nó lâm vào một cái tình trạng thiên kiến. Điều thứ nhất là mai một kho tàng kinh điển đạo Phật. Rõ ràng là giáo pháp của Phật có tới 84.000 pháp môn. Mỗi một pháp môn như niệm Phật nè, như trì chú nè, như lễ Phật nè, như kinh hành, như tụng kinh, như bái sám, như làm công tác từ thiện xã hội, đều có một cái công năng, đều có một cái lợi ích rất là tuyệt vời, giúp cho những căn cơ chúng sinh đó hợp với họ thì họ đến được với đạo, họ phát triển được chứ. Cái gì mà mình chỉ biết có một cái pháp môn của mình hay là cái tông của mình rồi mình bài bác nhất mực thiên hạ. Cho nên rõ ràng là nếu mà không thông thiết, tức là không học hiểu kinh tạng giáo lý của đạo Phật, cái lỗi thứ nhất rất là tự cao và ngã mạn về cái pháp môn của chính mình, cũng là điều tai họa. Cái lỗi thứ hai là làm chìm mất kho tàng giáo điển của Đức Phật. Tự mình không học hiểu, mình chỉ nghĩ là bầu trời nó có bên lớn thôi, trong khi đó thì ngoài trời còn có trời nữa chứ. Thiên ngoại hữu thiên mà. Chưa chắc gì thầy mình giỏi hơn thiên hạ, chưa chắc là Thiền Tông là hay hơn Tịnh Độ Tông, chưa chắc là Tịnh Độ Tông hay hơn Mật Tông. Nghĩa là thuốc nó đáp ứng được cái bệnh của từng người thì mình thấy thuốc đó là thuốc hay, chứ không phải thuốc nào là thuốc hay cả. Có khi xăm nhung mà không hay bằng cái loại rau dền, rau húng, rau ngọn sao. Có khi là một thang thuốc bắc cực kỳ mắc tiền mà không bằng cái nồi lá sông của Việt Nam sao. Rõ ràng là thưa đại chúng là không hề có một loại thuốc nào được gọi là thuốc hay cả. Không hề có pháp môn nào gọi là pháp môn tuyệt vời cả. Thiền tông chưa chắc đã hay hơn Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông chưa chắc đã hay hơn Mật Tông. Cho nên cái thứ hai là ta thông tâm, tức là ta liễu ngộ được tự tính không sinh không diệt của mình. Từ cái liễu ngộ này, ta có một cái nhìn rộng lượng và bao dung. Ta có thể đọc vào Kinh Di Đà, ta thấy thiền trong đó chứ. Đọc vào chú Đại Bi, ta cũng thấy là có cái pháp thiền trong đó chứ. Rồi người liễu ngộ được giáo lý của Tịnh Độ Tông, thì từ cái giáo lý Tịnh Độ, mình có thể rọi sáng vào những trang kinh như Pháp Bảo Đàn, vân vân, đều thấy giáo lý Tịnh Độ nằm trong đó được chứ. Cho nên thuyết thông và tâm phải thông, chứ đừng có nghĩ là mình nên thiên kiến một phía. Thiên kiến một phía như tâm thông và thuyết không thông thì rõ ràng ta mắc vào nhiều cái lỗi lắm. Và thêm một cái lỗi nữa là thưa đại chúng, là nếu tâm anh thông mà anh không hiểu rõ giáo lý đạo Phật, anh không có thông thạo kinh điển, thì anh không có phương tiện độ sinh. Anh nói quanh đi quẩn lại chừng nói chuyện là thấy tánh ngộ đạo, rồi trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Trong khi đó thì thưa cái thư tịch của Thiền Tông bát ngát vô cùng, chứ nó đâu phải một vài cuốn. Cho nên ta thông tâm rồi, ta đọc vào thư tịch của Phật giáo Nguyên Thủy, đọc vào thư tịch Phật giáo Đại Thừa, đọc vào văn học Thiền Tông, và có cái nhìn rất là rộng như thế, thì thưa có rất là nhiều cái phương tiện độ sinh. Còn bằng không thì cái nhìn của mình đã hẹp, cái bản ngã, cái kiêu ngạo của mình nó làm cho người ta ghét. Và rõ ràng là mình không có điều kiện tiếp cận được với nhiều truyền thống của đạo Phật. Cái kho tàng giàu có mênh mông mình không nắm được, mình chỉ nắm một góc nhỏ bé của đạo Phật, mà mình cứ nghĩ là vùng trời của mình là hơn hết. Thế thì rất là sai lầm. Cho nên tâm thông, anh phải có cái điều kiện là giáo nghĩa phải thông nữa. Hai cái này cùng hỗ trợ lại thì mới có thể làm được cho Phật Pháp tồn tại đứng vững trong cuộc đời được. Đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ để chúng lưu ý. Cái thứ ba là thuyết thông và tâm thông. Thưa, đây là cái điều rất là tuyệt vời mà người tu chúng ta phải làm. Tất cả những cái học của mình, như kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, các cái ngữ lục, hay là các cái bộ môn, các cái tông phái mà chúng ta đang thực tập, đang theo học, đều có một cái chung, một cái vị duy nhất, đó là giải thoát. Kinh điển đạo Phật dù ngàn kinh muôn sách, dù tông phái nào, dù có trường phái tu học nào, cũng đều có một cái đích chung cùng là nắm được cái pháp môn để thành đạt được giải thoát, đạt thẳng với Niết Bàn. Và trong kinh văn đạo Phật khai triển là nếu anh nắm được pháp môn, tức là nếu anh biết nấu cơm thì anh bỏ gạo vô nồi anh nấu mới thành cơm. Còn nếu anh không biết nấu, anh bỏ cát thì anh nấu không bao giờ thành cơm cả. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là cái con đường dù nó có dài 1.000 dặm, nhưng mà thành phố ở phía Bắc mà mình quay mặt phía Nam đi, thì đi mãi càng đi càng xa. Thành phố phía Bắc mà mình quay mặt về phía Bắc mình đi, thì cứ mỗi một bước chân thì mình gần thành phố một chút chứ. Cho nên cái quan trọng của mọi cái nguồn kinh điển giáo lý đạo Phật triển khai, mình nắm được một cái điều rất là căn bản là nắm được cái tâm không sinh không diệt của mình, hay là cái tâm chân thật của mình, hay là chân tâm của mình. Mình nhận ra được trong cái sinh tử bời bời của hình hài này, của vui buồn này, của suy nghĩ này, cái gì là chân thật của chính mình nắm mình tu, thì chắc chắn là mỗi một bước mình gần một chút. Mà nếu mình không nắm được cái chân thật, mình nắm một cái sinh diệt để mình tu, thì chắc chắn là giống như người ta quay về phương Nam mà muốn đến thành phố phía Bắc thì nó không có hợp lý. Cho nên mọi thuyết, mọi kinh, mọi cái trường phái tu đạo Phật đều có một cái hướng chung là quy về cái điểm chính mà thôi. Tức là khéo nhận ra được cái gì là niết bàn của chính mình, cái gì là tâm Phật của chính mình, cái gì là cái không sinh không diệt của chính mình. Mình nhận ra được nó rồi thì chắc chắn là con đường dù dài mấy mình đi cũng tới. Và cái điều này nó không loại trừ bất cứ một tôn phái nào cả. Cái quan trọng là mình làm thế nào là trong cái rừng kinh điển kia mình nắm cho được cái pháp môn rất là chắc chắn, mình nhận ra được cái gì là cái không sinh không diệt của chính mình, và mình nhận được, thưa đại chúng, là cái con đường để đi đến không phải là xa mấy. Và cái điều quan trọng là đối với người tu Phật chúng ta là ta nắm được cái căn bản này. Thế thì cái con đường tu của mình, thưa đại chúng, là dụng công, nó không phải mệt nhọc, mà cái sự thành đạt nó rất là dễ. Còn mình nắm chưa được, thế thì trong cái công phu tu hành của mình dụng công rất là cực. Nhưng mà càng dụng công thì nó càng gây phiền não, bực bội, bất an cho tâm thức. Nó làm cho lòng mình càng ngày càng nóng nảy, bất an. Và cái quan trọng bây giờ trở lại là làm sao mình nắm được cái con đường rất là quan yếu của chính mình để tu. Ví dụ thế này, Đức Phật dạy cái thân này vốn là sinh diệt vô thường, là tứ đại, không phải là ông, có phải không? Các vị cùng công nhận là dù cho hình hài này đẹp mấy, nuôi dưỡng kỹ mấy, thì tới lúc mình cũng phải trả nó mà không thể giữ gìn gì được. Đó là cái giả mà. Rồi cái gì giả tiếp theo? Thưa đại chúng, là cái vui buồn này cũng là loại giả chứ. Nó vốn là cái đến và đi, sinh và diệt. Cho dù các vị cố gắng giữ gìn thì cái niềm vui nó không bao giờ ở lại một ngày cả. Nó đến rất là tình cờ, rồi nó đi nó cũng rất là tình cờ, giữ không được. Rồi cái buồn là cái mà chúng ta không mấy gì ưa nó. Thưa các vị thì không ưa nó cũng lù lù nó tới. Và khi nó tới rồi có lúc mình đuổi nó không chịu đi, mà có lúc mình không cần đuổi thì nó lại đi. Cho nên cái đến và đi bất chợt vô thường như thế ta gọi là những cái giả, đâu phải là cái thật. Và mình tu là mình phải làm thế nào thấy được cái thật của chính mình và nhận được cái thật, mình sống với nó thường hằng, sống liên tục, sống trọn vẹn, thì gọi đó là người tu giỏi. Chứ không có con đường khác. Tu giỏi nghĩa là ngay trong cái giả này, cái vô thường này, nhận được cái thật của chính mình mà sống được với cái thật, thì chắc chắn là cái giả này trả về cho các bụi, thì ta thể nhập vào cái thật ấy. Cần thì chu du năm non bảy núi chơi, cần thì hiện lại thân người trong cõi nhân gian độ sinh nữa, mà không cần thì hòa tan trong cái thể chân thật, gọi là thể nhập niết bàn chứ chẳng có chi lạ. Cái con đường tu là như thế. Cho nên bước đầu Đức Phật dạy là thể nhận được cái này là giả. Hình hài vật lý nào mà chẳng giả. Cái thứ hai nhận ra được cái giả là cái vui buồn này cũng giả luôn, phải vậy không? Rồi mình hỏi thêm một câu nữa là thế thì bên trong cái vui buồn này cái gì? Cái nói thì thầm, phải không ạ? Cái vui khởi lên có nhờ nói thì thầm mà có vui không? Nhờ câu nói thì thầm của ý thức cho nên có cái vui có mặt. Ví dụ như các vị nhìn thấy ở ngoài có một chiếc xe dừng lại, có ông thầy mặc áo tràng đi lưng hơi khòm khòm, xách cái đải nói rồi chiều nay thầy Phước Tịnh dạy. Mình vốn có cảm tình với thầy Phước Tịnh, phải không? Cho nên mình thấy ông vô mình nói rồi chiều nay mò 2:30 ông dạy. Cái niềm vui nó liền có mặt chút xíu đây. Thế thì cái niềm vui nó có mặt là do câu nói thì thầm. Câu nói thầm thì là chiều nay có lớp học thầy Phước Tịnh dạy đây, ông nói trăng nói cuội vui được tiếng đồng hồ. Ví dụ như mình nói câu nói thầm như thế. Như vậy thì ta thấy cái niềm vui là một loại cảm thọ, nó có mặt là do gì? Cái câu nói thì thầm phía dưới, phải không ạ? Nếu không có cái câu nói thì thầm thì đâu có niềm vui. Và bản thân câu nói thì thầm này, nó là sinh diệt vô thường hay nó là cái thường còn? Nó là sinh diệt. Ta nói một câu thứ nhất ra khỏi ý thức thì liền tức khắc câu thứ hai có mặt. Không hề có một câu nói nào mà dừng lại trong tâm thức ta lâu. Nó vốn dĩ như những hàng chữ người ta chiếu trên tivi vậy đó. Nó đi qua đi qua đi qua. Thế thì nó là cái sinh diệt chứ. Mà ta nhìn cho kỹ thì ta thấy là thân này vốn vô thường sinh diệt, vui buồn là cái vô thường sinh diệt, cái câu nói thì thầm nó làm nền để cho cái vui buồn có mặt cũng là vô thường sinh diệt nữa. Thế thì trong cái này cái gì thật? Tìm được cái thật rồi, mình sống được với nó thì gọi là người nắm được cái pháp vô sinh bất diệt mà tu. Thế thì cái gì cái thật? Ai cũng biết tâm là cái thật, nhưng mà cái gì là cái tâm? Trong những cái trạng thái tâm thức như thế thì ta nhớ là có một cái nhận biết, có phải không? Ý nghĩ mình nó đi ngang qua một dòng chữ, mình quên á thì mình thấy mình là dòng chữ, mà mình chợt nhớ thì dòng chữ nó vẫn còn đi ngang, nhưng mà mình là cái nhận biết dòng chữ đang có mặt, đang đi ngang. Cũng như vui buồn, khi mình quên á thì mình quá thân vào vui và buồn, mình nổi mình chìm như nó. Nhưng mà chợt nhớ thì vui buồn là cái đối tượng bị nhận diện, mình là cái chủ thể nhận diện cái vui buồn, chứ mình không phải là vui buồn kia. Mà cái chủ thể nhận diện thì thưa các vị, các vị nhìn thấy cái vui buồn nè, nhìn thấy ý thức mình đã đang nói thì thầm nè, cái đó nó đâu có chữ nghĩa gì, nó đâu phải là những tràng ý thức nhận diện nói thì thầm, mà nó là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rõ ràng, có phải không? Nó là cái vô sinh và bất diệt. Ví dụ như mình nói thì thầm là do gì? Mình học hiểu nè, cho nên mình có tư duy. Không hề có câu nói thì thầm nào mà không có chữ nghĩa cả. Nếu anh là người Mỹ thì cái câu nói thì thầm của anh là tiếng Mỹ, phải không ạ? Nếu anh là người Việt thì câu nói thì thầm của anh là tiếng Việt chứ. Anh là người Đức thì câu nói thì thầm của anh là người Đức, là tiếng Đức. Ví dụ như ta là người Việt, ta qua đây rất sớm, cho nên cái lúc lớn lên ta hội nhập vào xã hội Mỹ, cho nên ta nói thì thầm không phải bằng tiếng Việt nữa mà bằng tiếng Mỹ. Nghĩa là tư duy bằng tiếng Mỹ, chứ không phải tư duy bằng tiếng Việt nữa. Vẫn là những cái loại tư duy bằng ngôn ngữ chữ nghĩa được gia nhập vào, được học tập vào, được cái chương trình bên ngoài cài vào chứ. Chứ không phải là tự có. Nhưng mà cái nhận biết cái tư duy là cái tự có hay là cái được cài vào? Cái tự có chứ. Cái vốn là không sinh không diệt, không ai tặng cho mình cả, không do học mà có, không do xã hội cho mình, không do nhà trường cho mình, không do bố mẹ mình cho mình. Rõ ràng là cái này là cái tự có của ta. Thế thì cái đó người xưa gọi nó là tâm Phật của chính anh, gọi là chân tâm thường trú, là trí bát nhã rõ ràng. Tại sao gọi nó là trí bát nhã? Bát nhã là một loại kiếm bén. Ví dụ như khi vui đến mà các vị quá thân vào cái vui, các vị thấy mình là niềm vui, rồi cái buồn đến các vị sẽ quá thân vào cái buồn, cái lo đến các vị sẽ quá thân vào cái lo, mình mất mình vào những cái đối tượng lo buồn kia, mất mình vào những cái cảm thọ sinh và diệt của tâm thức. Nếu mà các vị chỉ cần quay lại, hồi phục lại, thụt lui lại, các vị là cái nhận diện nó mà các vị không phải nó. Khi mình nhận diện được đây là vui, đây là buồn, đây là sầu khổ, đây là bất an, là mình đang sống với cái gì? Đang sống với cái tuệ giác bát nhã ở bên trong. Và mình đang sống được như vậy thì vui và buồn là một đối tượng đến và đi, mà mình là cái nhìn đối tượng, mình đâu phải là cái kia. Thế thì sao? Tất cả vui buồn bị quét sạch. Cho nên người xưa gọi là cầm cái tuệ kiếm bát nhã quét sạch hết phiền não khổ đau. Hay là trong bát nhã gọi là quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì độ hết mọi khổ ách là như thế. Thưa đại chúng là dễ vô cùng, chứ không có khó khăn gì cả. Tu là một cái việc làm đầy hứng thú và rất dễ dàng. Ta chỉ cần làm một việc thế thôi, hồi phục lại, trở lui lại, luôn thấy mình là cái khả năng nhận biết tỉnh sáng rõ ràng trong hiện tại, mà không phải là tất cả những cái cảm thọ vui buồn, không phải là những cái khả năng nói thì thầm liên tục đang trôi chảy trước mặt ta. Ta là cái nhận biết nó, chứ ta không phải là cái bị nhận biết. Nên nhớ như vậy, mình là chủ thể của nhận biết, chứ mình không phải là cái đối tượng bị nhận biết. Và mình làm được điều này, thưa các vị, là mình nắm được cái gì? Nắm được cái pháp rất là căn bản để thực tập, để tu. Và nắm được cái này gọi là người thấy được tánh. Người xưa gọi là nhận được cái điều này mà có một cái niềm tin vững chắc, gọi là người đã nhập lưu, đã vào ở tu đà hoàng. Là anh bắt đầu từ đây, anh chỉ có một việc là thực tập, rồi anh trôi dần vào biển cả giải thoát, không có con đường khác. Ngàn kinh muôn sách hay là mọi cái tông phái tu tập của đạo Phật đều đi con đường này cả. Và con đường này, thưa các vị, có khi mình không cần gọi nó là cái pháp thực tập của đạo Phật nữa. Nó là một cái loại nghệ thuật sống tặng cho chúng sinh trên trần gian này. Nó không hề có màu sắc tôn giáo gì trong đó cả. Nó dành cho những cái tâm hồn, những cái sinh linh có mặt trên trần gian này, mà tâm thức họ được nâng lên cao thì họ nhận được điều này, họ sống, họ tu thôi. Mình đừng tự hào là cái này của thiền tông. Thưa không, trong truyền thống Kitô cũng có mặt. Nếu những người theo Kitô họ có thể miệt mài với cái giáo pháp, với cái giáo lý của họ để họ tu, những con người ở đời mà tâm hồn họ thuần thiện, họ cũng đạt ngộ được vậy. Kinh sách đạo Phật như rừng triển khai, ta có duyên ta nắm được thì ta ngộ nhập được cái điều này ta tu. Nhưng mà nên nhớ, chân lý không phải là đặc quyền của một tôn giáo nào cả, không đặc quyền của một tông nào cả. Cho nên mình dẹp đi cái kiêu ngạo, cái tự hào về tông phái này, tông phái nọ, tông phái kia. Chứ không, ta đừng để cho tri thức của mình dính chặt vào, đóng cứng vào một cái niềm tự hào nào cả. Mà nên nhớ rằng chân lý bản thân nó không có tên gọi. Rõ ràng là khi mình nhận diện được cái điều này thì cái sự thực tập của mình càng ngày càng tiến là một, cái niềm tin mình vững là hai, cái tâm tự hào kiêu ngạo của mình nó bay biến là ba, cái lòng độ lượng, cái sự bao dung, cái sự thương yêu của mình mở rộng là bốn. Đó là điều nó có mặt trong tất cả những người tu mà thể nhận được đạo là như thế. Cho nên thưa đại chúng, là chỉ duy nhất có một con đường Phật thừa như Phật đã từng triển khai trong kinh, trong kinh Pháp Hoa là như thế. Cho dù cho ngàn vạn cái nhánh sông nhỏ nó chảy thì nó cũng quyết tìm cái con đường ngắn nhất chảy ra sông. Và cái dòng nước trên dòng sông đó nó cũng tìm cái con đường ngắn nhất để chảy ra biển. Ví dụ như núi chặn phía trước thì nó cũng có cái cách nó đi vòng qua, hoặc nó chui xuống dưới núi nó đi ngang qua. Nghĩa là cái nguyên tắc của nước là nó sẽ tìm mọi cách nó đi ra tới biển. Tất cả những sinh linh có mặt trên trần gian này, tâm thức của họ dù có bị dùi dập đến đâu đi nữa thì cuối cùng cái con đường chứng nghiệm của họ là đạt đến cái chỗ thành tựu Niết Bàn. Mà ta may mắn là được tổ triển khai cho cái con đường quay trở lại, nhận ra cái tâm thể không sinh không diệt của mình. Đó là một điều may mắn. Ta có thể đốt được cái giai đoạn chảy xa, đốt được cái đoạn đường dài đi về đến biển Niết Bàn. Đó là xong cái hành trình của một chúng sinh. Đó là cái điều mà người xưa đã gửi gắm trong những cái trang kinh, những bài tụng như thế này, để chúng ta có dịp chia sẻ như vậy. Và thưa đại chúng, trở lại là ta học vào những trang kinh, mà nếu có một cái cơ duyên may mắn được các vị tôn đức lớn mở cho mình con mắt, thì mình sẽ dùng cái ánh sáng đó mình rọi được kinh nào cũng dẫn mình về cái con đường này cả, về cái con đường chứng nhập Niết Bàn cả, giải thoát cả. Giáo lý đạo Phật có triển khai 84.000 pháp môn thì chỉ duy nhất có một con đường đó mà thôi. Mình nắm được cái tâm thể không sinh không diệt của mình và bắt đầu cái cuộc hành trình, đó là cái người có niềm tin vững chắc với Tam Bảo và bắt đầu con đường tu, không có bất cứ một cái gì làm lai chuyển ta được cả. Các vị thử nghĩ là trong đời này có cái niềm vui nào lớn hơn là niềm vui mình nắm được tâm bất sinh bất diệt mình để tu đâu? Thưa không hề có. Không có cái niềm vui nào nó là một cái sức hút lớn hơn nữa cả. Tại vì niềm vui nào rồi cũng đến và đi. Không hề có một niềm vui nào nó bền trong tâm thức mình cả. Chỉ duy nhất có một niềm vui là mình nắm được cái bổn mạng không sinh không diệt của mình. Mình tu thì rõ ràng là cho dù thầy thuốc nào giỏi lắm thì làm quà tặng cho anh cái sinh mạng 100 tuổi thôi. Mà Đức Phật là Đại Y Vương tặng cho anh một cái sinh mạng bao nhiêu tuổi? vô lượng tuổi, là nắm được cái dòng sinh mạng này mà tu thì vượt sinh diệt, chứng đạt niết bàn, không còn có tuổi của hành tinh này đếm được nữa. Đó là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta ngộ được, nắm được. Thì thưa là trên cái con đường hành trình không có một cái giáo pháp nào có thể lung lạc lòng ta, không có niềm vui nào đổi được cái niềm vui của sự tu tập cả. Nó là như vậy. Đó là mình nói tới thuyết thông và tâm thông. Và thưa đại chúng là chúng ta nên nhớ là mình ngộ được tâm, mình cũng không có nề hà. Nghĩa là đừng để phí phạm ngày tháng trôi qua. Mỗi một giờ là mỗi một giờ sống được mới đạo. Và mình tu không phải là tu cho riêng mình. Thưa các vị, mình tu, cái năng lượng của sự tu tự nhiên nó lan xa, nó tỏa rộng, nó giúp đỡ được mọi người. Và cái niềm vui của sự tu học, chính bản thân mình có, mình tặng lại người, thì mình làm cho cái niềm vui sự tu học của mình nó lớn lên. Trong một cái môi trường như thế này, các vị mà đóng góp niềm vui của mình cho người bạn đồng tu, thì cái niềm vui đó tự nhiên nó sẽ hồi báo lại cho các vị. Mình tặng cho người ta một niềm vui thì cái niềm vui trong lòng mình nó lớn. Mình tặng cho người ta một nỗi buồn hay tặng cho người ta một câu nói làm cho họ buồn phiền, thì cái buồn phiền bất an của họ nó tác động đến mình. Nhân quả trực tiếp mà. Cho nên mình đem niềm vui đến cho người, tặng cái sự tu học của mình đến cho người, đó là một cách mình làm giàu cho chính mình, làm cho niềm vui trong tâm thức mình nở lớn. Và điều này ta dùng con mắt để ta nhìn các bậc thầy, ta thấy rõ điều này. Các bậc thầy nhận được pháp tu rồi thì thường thường không có vì tuổi già sức yếu, làm hết sức mình để mở con đường cho mọi người cùng thấy đạo mà tu. Mình nhìn ở bệnh viện cạn thì mình nghĩ tuyệt vời quá, cái vị thầy mình ân đức lớn vô cùng, ông đã không nề hà tuổi già sức yếu, làm việc hết sức mình để khơi mở, để giáo dục cho mọi người. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn nữa thì thưa đại chúng là không có gì phải cảm ơn mấy ông già giả đạo cả. Tại sao ạ? Chuyện đó chuyện không phải làm thôi. Tại vì ông không làm chuyện đó, ông làm chuyện gì? Mình thử hỏi coi, nếu ông không dạy tôi tu, ông làm chuyện gì khác? Ông làm cho chúng sinh, có nghĩa là ông làm cho ông. Rõ ràng là như vậy thôi. Có cái câu chuyên ngôn đó nhà Phật gọi là giúp cho chúng sinh tu tập, đó là làm trang nghiêm tịnh độ mà. Đó là làm cho cái bồ đề tâm của mình mỗi ngày mỗi lớn. Cho nên ông phải cảm ơn mình. Tại vì có mình làm cái điều kiện để làm cho tâm bồ đề ông càng ngày càng lớn, làm cho đạo phong ông càng ngày càng cao. Cho nên không phải cảm ơn các vị hòa thượng, mà các vị hòa thượng kia phải cảm ơn lại mình. Nguyên tắc đúng nó là như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, là thiết thông và tâm thông. Và nên nhớ là người nào liễu ngộ được tâm và có được cái phương tiện để truyền đạt, tức là thông thạo tam tạng kinh điển, thì những cái vị thầy đó như mặt trời giữa không gian, các ngài chiếu phá được cái u ám tối tâm của trần gian, mang ánh sáng giác ngộ lại tặng cho cuộc đời. Và có người thực sự tâm thông và thiết thông thì thưa đại chúng là với họ không hề có cái sự câu chấp nhỏ nhoi, tâm thức của họ rất là mênh mông và bát ngát, không có cái thiên kiến chặt chội, không có cái nhìn dè biểu chê trách và thị phi đối với bất cứ một ai cả. Mình nên biết như thế. Và hiện tại ví thử như tâm thức mình nó còn hẹp thì mình hãy nghĩ rằng nếu mà mình khá hơn, tu giỏi hơn thì tâm thức mình không có chặt như thế. Và nói điều này để chúng ta ý thức một điều là khi tâm thức mình khởi một cái ý niệm thị phi, dè biểu, chê bai hay là bất dung nạp bất cứ một ai, thì biết là mình rất ư là hẹp hòi, cố chấp, và tâm lượng mình còn bé vô cùng. Và tâm lượng còn bé nghĩa là mình chưa có nghiêm túc thực tập. Nếu mà mình thực tập nghiêm túc, hằng sống với cái liễu tri mà không phải sống với cái bỉ biết, luôn sống với tâm mà không phải sống với thức, Thế thì thưa đại chúng là mình là mặt trời giữa không gian, sáng không hề có một cái bóng mây nào che mờ tâm thức ta cả. Cái điều kế tiếp xin chia sẻ là chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Có một điều nó lạ đối với chúng ta thế này, là ví dụ như ngày xưa mình chưa có những bậc thầy khơi mở cho mình cái con đường để tự thể ngộ, để thể ngộ tự tâm. Thế nhưng mà các vị đọc vào những cái giai thoại nhà thiền, những cái câu chuyện nghịch ngợm trong cái chốn già lam, các vị vẫn thấy có gì thích thú. Cái hành xử của các vị thiền sư nó có một cái sức hút, nó có một cái sức sống rất là kỳ lạ. Có khi nó không theo cái khuôn phép đời thường, mà nó biểu lộ một cái gì rất là ngang tàn, đột phá. Nó tạo thành một cái niềm hứng khởi cho chúng ta khi đọc vào. Ví dụ như có câu chuyện gần như câu chuyện Ngài Lợi Hưu. Một hôm có một vị sứ quân mời ông tới thăm cái phòng trưng bày đồ cổ. Thì Ngài Lợi Hưu, Ngài tới Ngài thăm xong một vòng, tức là những cái món đồ cổ rất là trân quý, được tập trung từ 500-700 năm, 1000 năm về trước. Giống như bây giờ mà có thầy nào chơi đồ cổ mà họ tập trung, nào là trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ của Việt Nam, nào là những bộ đồ trà từ thời Tống, thời Minh, nào là những cái bình cổ rất là trân quý, mua rất là đắt tiền và tìm rất là cực nhọc. Ví dụ như trong một cái phòng trưng bày như thế, mời vị thiền sư tới. Mà ta nhớ đây là cái phòng tập trung đồ cổ của một vị tướng quân, một vị sứ quân của một quốc gia. Mời ngài tới, ngài đi một vòng, ngài chiêm ngưỡng xong, ngài trề môi, ngài nói đâu có gì quý. Nếu mà ngài bỏ tiền ra chừng 1000 lượng vàng thì tôi sẽ tặng lại cho ngài 3 món đồ cổ cực quý mà ở đây ngài không có. Thứ nhất là một cái viên đá vá trời của nữ hoa ngày xưa nấu để mà vá trời. Đá vá trời. Ngày xưa có một lúc là trên cái vòm trời này nó có thủng một lỗ, mà bà nữ hoa bà nấu 5 sắc đá lại, bà vá lành, cho nên từ đó hành tinh này mới yên ổn. Đó là theo truyền thuyết. Cho nên tôi có một viên đá vá trời, nó có này triệu triệu năm. Cái quý thứ nhất. Cái quý thứ hai đó là một cái chén ăn cơm của một lão tướng trung thần tuyệt vời chưa bao giờ có. Cái thứ ba là một cây gậy của một vị thiền sư đắc đạo. 3 món vật này trong gian hàng đồ cổ ông chưa thấy có. Nếu ông bằng lòng cho tôi 1000 lượng vàng thì ông sai quân tới tôi tặng cho ông. Tôi mới là người tập trung đồ cổ hiếm quý nhất. Vị tướng quân kia vốn là người đam mê đồ cổ, cho nên nghe điều này ông rất là thích. Ông bỏ tiền ra liền. Thì ngài chống gãy ngài về, quân lính nó đi theo. Đi theo về tới nơi thì xa thị giả. Thị giả, ông mang cái viên đá chặn cửa là 1, cái bát cho chó ăn của ta là 2, với cái gậy ta để tường là 3, đem tặng cho ông, đem mang về cho sứ quân. Và khi đem 3 món đồ này về thì ông sứ quân cũng rất là tức bực. Tại vì đây là cái viên đá rất là thường, viên đá củi dùng để chặn cửa, đừng cho gió đập vô chứ có gì lạ đâu. Và cái chén mà ông nói là cái lão trung thần nghìn đời nghìn kiếp, là cái chén cho chó ăn chứ có gì lạ đâu. Rồi cái gậy của thiền sư chứng đạo là cái gậy của ông sách đi, ông chống thường ngày chứ có gì nghiêm trọng đâu. Mà nói là đồ cổ quý đòi tới 1000 lượng vàng. Mà chúng ta thử nghĩ là 1000 lượng vàng đó phải ít. Cái ông sứ quân kia ông rất là tức, ông sách kiếm tới chùa kiếm vị thiền sư, nói ngài là người bạn tôi rất là trân quý, tại sao ngài hành xử một cách coi thường tôi như vậy, ngài coi thường tôi thậm tệ như vậy, ngài lừa gạt tôi và coi thường tôi. Thì ngài Lợi Hưu, ngài nói thưa ngài, ngài có biết là dân chúng ở vùng này đang đói kém, thất mùa thiên tai lũ lụt, 1000 lượng vàng của ngài tôi đã dùng vào cái công việc là bố thí, và tôi lấy danh nghĩa của ngài bố thí chứ tôi chưa hề nói cái đó là của tôi. Và ngài thử nghĩ là đây là một viên đá, có phải là từ khai thiên lập địa đã có đá rồi, và chưa hề có một tay trung thần nào mà trung thần như con chó cả. Và cái gậy này vốn là cái gậy tôi sử dụng thường ngày, tôi không phải thiền sư là gì. Cho nên xin ngài đừng than phiền, đây là của quý thẳng hoi. Cái thứ hai nữa là cái điều của tôi làm là tôi đã giúp cho ngài, tạo uy tín cho ngài rất là lớn và cứu được cả một vùng dân cư đói kém. Thưa đại chúng, ta thấy là chưa hề có một ông thầy nào có một cách hành xử ngang tàn kiểu mấy ông thiền sư cả. Đó là một câu chuyện trong ngàn vạn câu chuyện. Rõ ràng là điều thứ nhất ta lưu ý là dù mình chưa có ngộ đạo, dù mình chưa biết gì giáo lý, nhưng mà đọc vào những cái trang sử thiền hay là những cái gương hành xử hay là hành trạng các thiền sư, tự nhiên nó có một cái sức hút rất là sống, nó hút mình. Cái điều của ngài làm, cái điều của ngài sống, đó là cái gì tự phát từ trong tâm, từ trong tâm thể ngộ mà biểu hiện, cho nên nó mang cái sức hút rất là mạnh đối với chúng ta. Từ cái điều này chúng ta thấy là các vị thiền sư, những người đã ngộ được tâm, được tánh rồi, thì đời sống họ có một cái sức sống rất là hùng. Và tự nhiên là ngôn ngữ các ngài nó có một cái sức hút rất là lạ. Điều thứ hai là thưa các vị là trong ruột của những con người kia, họ thấy được con đường đi, thấy được ánh sáng của đạo, nắm được cái tâm bất sinh bất diệt, thì cho dù họ nói trời, nói trăng, nói mây, nói củi gì, thì cái cuối cùng họ vẫn nói cái điều trong bụng họ thể ngộ chứ, phải không ạ? Họ dù có vận dụng thiên kinh ngàn điển thì họ cũng đem cái điều họ thấy tánh họ truyền đạt để chúng ta nắm được chúng ta tu chứ. Cho nên chỉ truyền pháp kiến tánh không là như thế. Đối với người tu chúng ta mà nhận được đạo rồi thì các vị có thể nói về đời sống gia đình, nói về chuyện hài hòa giữa con giữa cái với nhau, nhưng mà nói quanh quanh rồi cái điều quan trọng các vị cũng quay trở lại cái chỗ quan trọng, các vị giải bài, các vị truyền đạt chứ. Tại vì chỉ có một con đường duy nhất là con đường giải thoát mà thôi, dù có đi con đường gì cũng phải quay về con đường đó. Cho nên đối với lục tổ ngày xưa hay đối với cái dòng chảy của thiền tông thì chỉ duy nhất truyền cái con đường này mà thôi, tức là truyền một pháp kiến tánh mà thôi, là như thế. Và mình trở lại là thưa đại chúng là không có cái thuyết nhân gian nào mà nó có sức hút mạnh bằng cái thuyết nhận ra được tánh đi tu cả. Tại vì cái này là cái niềm mơ ước chung của mọi tâm hồn, của mọi sinh linh trong cuộc sống này. Ai cũng có một niềm ước mơ là được an lạc và hạnh phúc. Và an lạc hạnh phúc ở mức độ cạn là có được đời sống vật chất yên bình. Mà khi đời sống vật chất yên bình thì người ta đòi hỏi tới đời sống tình cảm được yên bình. Đời sống tình cảm được yên bình thì người ta đòi hỏi đến đời sống tâm linh được nuôi dưỡng. Nghĩa là tùy cái cấp độ tâm thức nó lên cao, mà cái đích cuối cùng vẫn là cái chiều hướng đời sống tâm linh thôi. Cái đích cuối cùng vẫn là giải thoát sinh tử luân hồi thôi à. Con đường chung mọi người chúng ta đi là như thế. Mình tu mình cũng mong như thế. Và người đời, người các tôn giáo khác họ cũng mong như thế. Cho nên cái sức hút của cái sự nhận biết tự tánh không sinh không diệt này, nó là cái sức hút cực kỳ mạnh và mọi con người đều hướng về nó. Và chúng ta tu dù cho tông nào, niệm Phật, trì chú, tu thiền vân vân, đều có một cái điểm chung, đó là nhận được cái gì là tự thể không sinh không diệt của mình và sống với nó để thành đạt được giải thoát an lạc, thành đạt được niết bàn. Cho nên duy nhất cái con đường pháp thấy đánh này, điều thứ nhất là nó là cái sinh mạng chính yếu của đạo Phật để tồn tại cho tới hôm nay. Ví như mà đạo Phật chỉ là kinh điển là một nè, chỉ là những cái hình thức tín ngưỡng là hai, chỉ là những cái cơ sở vật chất là ba, thế thì nó không có thể vượt thời gian, vượt không gian tồn tại cho tới 26 thế kỷ cho tới hôm nay. Nó phải có cái dòng sinh mạng chính yếu làm chủ như một sợi chỉ đỏ trải ngang qua thời gian và không gian đến tận hôm nay. Và cái điều nó làm cho đạo Phật tồn tại là nhận được tự tánh không sinh không diệt mà tu. Nó rất là quan trọng nên cho các vị lưu ý. Và khi nó có mặt, thưa đại chúng là nếu người tu chúng ta nắm được cái pháp yếu mà tu tập thì nghiêm túc, thì không hề có một cái thế lực của ngoại đạo nào có thể làm cho Phật giáo lung lay cả. Cái sức hút của nó mạnh vô cùng. Và ngày xưa ta cũng nhớ là ngài Nhị Tổ Huệ Khả ngộ đạo xong rồi, ngài truyền pháp được cho ngài Tam Tổ Tăng Sáng rồi, cái ngài khoác đồ thế tục bình thường, ngài đi làm thuê gánh mướn ở chợ phố vân vân. Và có người gặp ngài thắc mắc hỏi như tại sao hòa thượng lại đi làm vậy. Ông nói ta luyện tâm ta, ông đâu có biết. Và có một hôm ngài đến cái chùa Pháp Cứu thì phải, bên ngoài của chùa ngài thuyết pháp, bên trong thì pháp sư Biện Hòa đang giảng kinh Niết Bàn, bên ngoài thì ông thuyết cái pháp thấy tánh này, không sinh không diệt. Và thính chúng từ ở trong hội của ngài Biện Hòa lần lần đi ra nghe ngài thuyết pháp. Và cái điều phiền muộn là vị pháp sư ở trong thì y áo mũ miệng trang nghiêm thuyết pháp, thuyết kinh Đại Thừa, còn cái ông cư sĩ bên ngoài mình trần chân trụi, không biết cái tay homeless nào, đâu có nhà cửa gì đâu, một tiền sư thứ thiệt sống lang thang đầu đường xó chợ mà không có mang danh nghĩa của một pháp sư gì cả, không ai biết đến tên tuổi gốc gác gì cả, mà tự nhiên làm cho tín đồ của một tín đồ Phật tử một đạo tràng người ta bị phân hóa. Cho nên ngài pháp sư Biện Hòa ngài khởi đơn ngài kiện, ngài nói cái ông đó truyền tà pháp ngoại đạo. Thế thì chính quyền sở tại họ tin lời của ngài Biện Hòa chứ đâu tin cái ông thiền sư vất vưởng kia. Cho nên ngài Huệ Khả bị bắt nhốt trong lao. Và cuối cùng thì ông bị xử tử. Và ngài Huệ Khả ngài an nhiên trả cái nghiệp, ngài biết là cái nghiệp của ngài đến cái lúc đó phải trả, tại vì cái nợ của ngài nó gây trong quá khứ cho nên kiếp này không thể không trả được. Đó là cái câu chuyện của ngài Huệ Khả. Nó nói lên cho chúng ta biết một điều là cái ánh sáng của cái pháp môn thiền này nó xuất hiện, nó có năng lực kỳ diệu là nó chiếu phá. Cái thứ hai từ câu chuyện đó mình lưu ý thế này: có những cái trường hợp vận dụng chánh pháp không khéo thì nó đưa đến một cái sự thiệt hại cho bản thân. Tại vì trong một cái điều kiện nào đó mình mới có thể trao truyền, có thể chia sẻ được. Còn trong một cái điều kiện nào đó thì mình không thể chia sẻ và trao truyền được. Trong cái lúc tâm thức con người còn đang ở trong cái vòng kiến chấp rất là nặng nề thì có khi cái sự chia sẻ mình nó đưa đến cái sự thiệt hại cho chính mình. Cho nên phải rất là cẩn trọng mà lưu ý về chuyện đó. Đó là mình đi ngang qua bốn câu là thuyết thông và tâm thông như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Năm rồi trong cái mùa an cư tôi cũng có dịp tới đây, có những buổi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và những buổi học đó thì mình chia sẻ vài bài kệ thực tập chánh niệm. Các vị còn nhớ chứ hả?
Thưa thầy, như vậy thầy sẽ dạy vào những ngày.
Bây giờ các vị có cần có câu hỏi này gì không? Cho hỏi. Giờ các cụ có hỏi gì chuyện tu hành? Thưa, mình chia sẻ vài điều để cho đại chúng, để sắp tấn đại chúng thêm. Nhìn chung ở đây thì các vị người nào cũng gần một là thất thập cổ đại hy, có khi trên thất thập, có người thì chưa tới thất thập. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta là những người bóng xế nghiêng nghiêng, chưa biết phước núi lúc nào, phải không ạ? Và cái phước lành rất là lớn là ở trên cái đất nước này các vị được chính phủ Mỹ nuôi để tu. Thứ hai là thưa các vị là cái điều kiện tu ở đây rất là tuyệt vời, không phải lo ăn, không phải lo mặc, cái điều kiện khí hậu môi trường rất là tốt, và cái cơ chế chánh quyền đối xử với chúng ta cũng rất là thoáng đãng, không ai bận tâm hỏi thăm gì các vị cả. Các vị đi 50 tiểu bang này không cần đăng ký tạm trú tạm vắng gì cả, rất là thoải mái. Và không hề có một anh công an cảnh sát nào vô hỏi thăm ta cả. Đất nước nó vô tình nó bạc bẽo là thế. Và rõ ràng là điều này nó làm cho mình có trọn vẹn thì giờ để tu, phải không ạ? À? Cái thứ hai nữa, nó may mắn nữa là thưa các vị là mình cũng không phải bận rộn lo lắng gì về chuyện đói cơm khát nước gì của con cháu mình cả. Những người mình đã có trách nhiệm với họ, mình đã lo xong hết rồi. Bây giờ không còn cái gì để bận tâm cả. Thế thì bây giờ còn một việc duy nhất còn lại, đó là lo cho chính mình thôi. Thế mà mình không có dành được trọn vẹn thì giờ lo cho chính mình thì rất là tội nghiệp cho mình. Tại vì ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua cuộc sống này, ta mới có được cái thân người như thế này. Các vị thử nghĩ là có những cái loài động vật cấp thấp, nó phải tiến triển từng kiếp vậy để nó làm được một thân người lâu vô cùng. Mà mình có được một thân người là tuyệt vời rồi. Rồi một ở trong một cái hoàn cảnh như thế này tuyệt vời nữa. Rồi mình có được cái điều kiện là bây giờ các vị vẫn còn khỏe mạnh. Tuy nó có bệnh nhưng mà chưa phải là người mất trí nhớ, chưa phải là người tay chân không cử động được. Có thể là ai cũng có bệnh cả. Bệnh là cái gì nó tiềm phục trong mỗi hình hài của chúng ta. Đâu chắc gì tôi trẻ và tôi khỏe hơn các vị, có phải không? Cho nên bệnh là cái việc tất yếu của mỗi hình hài. Mà bệnh có khi lại là một cái điều kiện tốt lành để nó nhắc cho chúng ta biết là hình hài là vô thường, sớm còn tối mất. Cho nên tu trong từng hơi thở. Cho nên bệnh là một cái hay. Cái thứ hai nữa, nếu mà không bệnh thì ta sẽ bôn ba lặn lội, ta không biết dừng. Bệnh là cái cơ hội để mình nghỉ ngơi, dừng lại để mình tu. Cho nên cái cơ hội tuyệt vời ta có rất là nhiều, nó trải đầy dưới chân mình hết. Các vị đang bước chân lên những tấm thảm trải bằng vàng á chứ, đâu phải là thường. Chỉ còn một việc duy nhất là hãy thương lấy mình. Thương lấy mình là làm gì? Thương là tu từng hơi thở à. Hít vào thở ra là tu, chứ mình đừng nghĩ là chút xíu lên chùa mới tu. Mình đừng nghĩ là học xong mới tu. Thưa đại chúng là ngay trong lúc học này ta cũng đang tu. Khi có định có tuệ là ta đang tu. Mà định và tuệ cùng có mặt ngay trong lúc mình học, chứ đâu cần gì xa. Ví dụ như các vị nghe tôi nói từng lời, tâm các vị không có chạy về thăm nhà, không có chạy ra trước sân chùa, không có chạy thăm chánh điện, mà các vị đang dừng lại nơi đây là có định rồi. Nghe từng lời rõ ràng, không có sót. Tôi nói lời nào các vị nghe mà các vị không có chìm trong cơn ngủ mê là có tuệ rồi. Định huệ cùng một lúc có mặt, có nghĩa là cái năng lượng chánh niệm đang có mặt. Mà đang nghe là ta dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, có nghĩa là tâm ta đang chiếu sáng, tâm Phật đang hiển hiện rõ ràng, chứ đâu có cái trạng thái vô minh. Khi nào tâm mình mê mờ, đang ở trong trạng thái vô ký thì gọi là lạc vào vô ký. Khi nào mình nghĩ suy đông tây, tâm thức mình nó chạy đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, thì lúc đó là mình không an trú được trong cái trạng thái của tâm Phật vô sinh bất diệt. Còn tâm mình dừng lại nơi đây rõ ràng trong hiện tại tỉnh sáng, thì các vị đang có mặt của vị Phật bất sinh bất diệt chiếu phá, đang hiển hiện trong mắt trong tai đó chứ. Cho nên ngay lúc mình nghe pháp, ngay lúc mình đang học, là lúc đó là đang lúc tu. Rồi thưa đại chúng là mình bước từng bước chân, chân mình bước tới đâu mình biết là chân mình đang bước, thì lúc đó là tâm mình an trú tại thân, là đang tu rồi. Cho nên thưa đại chúng là mình tu trong từng bước chân nè, từng hơi thở nè. Mình đưa tay ra mình biết mình đang đưa tay, mình kéo tay vô mình biết kéo tay vô, nheo con mắt biết nheo con mắt. Thiền sư làm mỗi việc đó mà thôi. Và có một người tới hỏi thiền sư Dược Sơn thì phải, hỏi thế nào là tác dụng của Phật pháp, thế nào là cái sự biểu hiện của Đức Phật. Ông nheo mắt, ông hiểu không? Nói vậy không, Phật pháp dễ như thế mà sao không hiểu? Ta nhắm mắt ta mở mắt là Phật pháp rồi. Và Hòa Thượng Niết Bàn, ông nói với chúng, ông nói hôm nay xin đại chúng đi cài với tôi. Và sau khi cài, trưa nay tôi sẽ nói cho các ông nghe về đại ý Phật pháp. Đại chúng cùng với ngài ra ruộng cài cấy xong mới trưa về đắp y đảnh lễ xin hòa thượng dạy con pháp yếu. Ông đứng giang tay vậy. Ông nói cái gì? Thưa, ta đã truyền Phật pháp cho ông từng phút từng giây mà, đâu có lúc nào ta không truyền Phật pháp. Cũng giống như ngài Sùng Tín vậy, ngài Long Đàm Sùng Tín, đệ tử ông tới: thưa thầy, con đã sống với thầy 3 năm, thầy chưa bao giờ dạy cho con Phật pháp cả. Ông nói: lúc nào ta chẳng chỉ tâm yếu cho ông, thầy chỉ con lúc nào. Nói: ông đưa cơm thì ta nhận, ông xá chào thì ta xá lại, ông đưa nước thì ta nhận nước, ông hỏi ta trả lời, lúc nào ta chẳng truyền Phật pháp cho ông. Thưa đại chúng, truyền Phật pháp cái gì mà như thế, đơn giản vậy à? Thưa, đơn giản vô cùng. Khi nào ta mời được cái sự nhận biết có mặt, lúc đó là Phật pháp đang có mặt. Khi nào mà cái sự nhận biết mình không có mặt, mình chạy theo những cái bị biết, thì lúc đó Phật pháp vắng mặt. Mình phân định hai điều này thật rõ và có niềm tin vững chắc là lúc nào mình cũng sống với đạo cả. Ví dụ như các vị nhìn thì mắt của các vị lạc vào sắc. Mình nhìn thấy tượng Bồ Đề Đạt Ma, cái nhìn đầu tiên thì nó an trú trong cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà sát na thứ hai thì mình khởi tiếng nói thì thầm, có phải vậy không? Mình nói: ồ, cái tượng này màu đen đẹp quá, không biết tinh linh cũng quẩy cái gì mà to cồng kềnh. Là cái gì có mặt trong ta? Thưa, là cái ý thức sinh diệt nó có mặt trong ta. Nhưng mà nếu nhìn mà cái trạng thái nhận biết của các vị rõ ràng tỉnh sáng, thưa, ta nhìn mọi thứ mà không mất cái trạng thái tỉnh sáng rõ ràng nhận biết, thì gọi rằng đang an trú trong chánh niệm hiện tiền, đang an trú trong cái tâm thể không sinh không diệt. Và chỉ cần mình làm một điều này thôi, thưa, đi cũng làm điều này, ngồi cũng làm điều này, uống nước cũng làm điều này, nói cũng làm điều này, ấy là ta đang tu trong mọi lúc. Mà ngày tháng đi qua rất là nhanh, mặt trời nghiêng nghiêng bóng gần khuất núi, mà cả ngày mình cứ đợi tới lúc lên ngồi trên bồ đoàn, ngồi trên thiền đường mới tu. Thế thì một ngày mình tu được một tiếng đồng hồ thôi, có phải vậy không? Mình phải làm thế nào? Tu được một ngày trọn vẹn 12 tiếng đồng hồ, đủ chưa? Chưa. Tại vì ban ngày anh tu mà ban đêm không tu, tức là anh làm Phật mấy phần nữa. Cho nên lần lần rồi ta làm Phật được nguyên ngày và đêm. Ngày và đêm có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là thế này: lúc nào ta cũng an trú trong cái trạng thái nhận biết, mà không có chạy lạc vào cái bị biết. An trú ngay nơi cái tự thể tâm chiếu sáng, mà không có lạc vào cái cảnh bị thấy. Mình nhận biết là đến và đi là cái chuyện của thân, mà cái sự nhận biết nó luôn có mặt khi thân này đến và đi. Vui và buồn là cái cảm thọ nó có mặt, nó sinh và diệt, nhưng cái sự nhận biết thì nó luôn nhận diện được từng cảm thọ đến và đi. Sự ý thức làm thầm nói năng này là nó luôn sao động đến và đi, nó hiện một tràng dài, nhưng mà cái sự nhận biết này nó luôn nhận thấy, mà nó không phải chạy theo cái tràng chữ nổi chìm của ý thức kia. Và cả ngày mình sống với cái sự nhận biết như thế, thì tới lúc ngủ, thưa đại chúng, là hình hài vật lý này nó ngủ, phải không? Cái sự nhận biết nó tỉnh sáng chứ. Ta nhắm mắt lại, có sự nhận biết không? Có sự nhận biết chứ. Nhận biết mình đang nhắm mắt, rồi cái sự nhận biết này nó tỏa sáng, nó thấy là thân này đang mỏi mệt, thân này chìm vào giấc ngủ, thân này ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết nó không ngủ. Làm điều này không phải khó, mình thực tập dần dần là sẽ làm được điều này. Và thân này nó ngủ mê thì cái sự nhận biết nó thấy là thân vật lý đang ngủ mê. Thân này từ từ thức thì cái sự nhận biết nó thấy là thân này thức. Cho tới lúc thân này bệnh, bệnh là bệnh của thân, đau là cái thân này đau chứ, phải không ạ? Còn cái nhận biết cái đau nó khác chứ. Cái sự nhận biết nó đâu có đau. Đau là cái của thân vật lý, phải không? Còn cái sự nhận biết tỉnh sáng là của Đức Phật nguyên sơ từ bên trong chiếu diệu, chứ đâu phải là cái đau của ông Phật đâu. Nếu vui buồn là cảm thọ, mà ta là nhận biết cảm thọ chứ ta không phải là vui buồn, thế thì đau hay ốm là cái của thân, mà cái sự nhận biết là ta, ta vốn đâu có đau. Thế thì cái thân này nó đau không phải là mình đau, mà đau là thân đau. Ta là người nhận biết thân đau chứ không phải ta là cái đau. Rồi thân này chết chứ phải ta chết đâu, phải không à? Thân này chết nhưng mà cái sự nhận biết nó sẽ nhận biết được thân này chết đó. Thân này đến và đi, còn và mất, chết và sống, nhưng mà cái sự nhận biết luôn sáng ngời. Và khi ta sống được như thế thì ta là chủ của dòng chảy tử sinh. Ta rời hình hài ta đi, ta ưa thì ta trở lại, ta không ưa thì ta thể nhập vào niết bàn. Thưa đại chúng, tôi vừa chia sẻ là chân lý nó phổ biến, nó không phải là cái độc quyền của đạo Phật. Ta dùng con mắt tuệ giác, ta nhìn những cái bậc hiền triết chưa từng là đệ tử Đức Phật như Sorat chẳng hạn. Cuối cuộc đời ông bị đầu độc chết, và người ta bưng chén thuốc độc tới, người ta rất là sợ đưa thuốc độc cho ông, cho nên người ta trì hoãn. Người ta nói là: thầy có biết là chén thuốc độc này thầy uống chết không? Ông nói: ta biết chứ, nhưng mà lệnh của quan tổng trấn là mặt trời vừa lặn ngươi phải trao cho ta. Tại sao mặt trời lặn lâu rồi không đưa chén thuốc cho ta uống? Đệ tử nói: dạ thưa thầy à, chén thuốc này thì uống thì chết cho con, cho nên con muốn trì hoãn để duy trì mạng sống cho thầy. Ông nói: không, ta cả một đời ta sống luôn trong ánh sáng của sự nhận biết. Ta đi ta nhận biết, ta ngồi ta nhận biết, ta thở ta nhận biết, từng hơi thở lúc nào của sự nhận biết ta cũng tỏa sáng như mặt trời. Cuộc sống ta đã nhận biết, không có một cái gì ta không học được cả. Duy nhất có một cái điều là cái chết ta chưa nếm hương vị nó, coi nó ngọt ngào như thế nào. Cho nên bây giờ ta muốn nếm hương vị của cái chết, ngươi hãy đưa thuốc cho ta uống. Và khi ông uống vô thì ông nói đệ tử là: cái chết nó đã tới chân, hình hài ta nó mất đi một phần, nhưng mà cái sự nhận biết ta vẫn tròn sáng không thiếu. Cái chết nó lên tới ngực, chết là chết của hình hài, nhưng mà cái sự nhận biết ta cũng tỏa sáng và trong veo. Cho tới cái chết nó vò lên tới cổ, ông nói là: ta sẽ không nói chuyện được trong vài giây phút tới, nhưng mà cái giây phút cái sự chết nó tới đây, ta vẫn còn có sự nhận biết tỏa sáng và trong suốt như thủy tinh, chưa vẫn đục và chưa thiếu vắng. Thưa đại chúng, là ta hãy sống như thế, luôn sống từng phút từng giây từng sát na trong sự tỉnh sáng của sự nhận biết. Và tóm lại, cái nhận biết này nó xa hay là nó gần, nó có mặt hay là nó chạy trốn? Thưa, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị mở mắt, các vị nhìn một vòng, đâu hề có cái gì che khuất ta. Âm thanh đều đều của tôi nói, chưa hề có một tiếng nào các vị không nghe cả. Nghe thì liền có sự nhận biết tỉnh sáng và không thiếu. Rõ ràng là ngay đây và phút giây này mình khéo là liễu ngộ liền cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình. Mình sống được như thế từng sát na trọn vẹn thì thưa đại chúng, là cuộc sống này xứng đáng vô cùng. Một kiếp sống của mình sống được như thế quả là tuyệt vời. Và chắc chắn là mình chưa đoạn đức được nghiệp thức lôi kéo trở lại trong ba cõi sáu đường, thì kiếp sau mình rời hình hài này rồi mình làm chủ được cái chuyện đến và đi trong trần gian này. Đó là điều rất là rõ ràng mà chúng ta phải có niềm tin vững chắc như thế. Thưa các vị, là mình dừng ở đây. Xin chúc đại chúng là lúc nào cũng sống trong cái sự nhận biết tỉnh sáng, lúc nào cũng là chủ mà đừng là khách. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn